Giới hương định hương dự huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Quảng âm biên pháp giới cúng dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô thập phương tương trụ thập phương Phật, Nam mô thập phương tương trụ thập phương Pháp, Nam mô thập phương tương trụ thập phương Tăng. Nguyện đem lòng thành kinh gợi theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương cúng dường ngồi tam bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ tâm bồ đề kiên cố, xa bể khổ nguồn bể trong quay về bờ giác. Đấng pháp vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loài, quỳ y cho một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xin hương cùng tan thảo kịp công cùng tầng. Hôm nay chúng đệ tử nguyện thập phương thường trú tam bảo trong mười phương, từ bi gia hộ cho chúng đệ tử cùng pháp giới chúng sanh bồ đề tâm kiên cố, tự giác giác tha giác hạnh viên mãn giữ pháp giới chúng sanh, nhân thời đồng đắc đa nậu đa la tam miêu tam bồ đề. Phật chúng sinh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưỡi đây châu vi đạo tràng mười phương Phật bao hào quang sáng ngời, trước bảo Phật thân con anh hiện cuối đầu xin thể nguyện quy y.
Rồi hôm nay thì ngày vía Quan Âm Bồ Tát có 3 lần trong một năm. Vía của ngài không phải là 3 lần thôi, là tới 365 ngày và trong 24 tiếng đồng hồ không có dứt. Nhưng mà tại chúng sinh á, chỉ thấy được có 3 lần là thể hiện. 3 lần thể hiện là có những cái dịp mà chúng sinh là thiên ma khảo ngài Quan Âm, nhưng mà cuối cùng lại là quá đông cũng vẫn điều được hết. Thành ra 3 lần là nổi bật cho chúng sinh thấy là có cái dịp mai đến thành thị, thành ra chúng sinh thấy được cái ngày Quan Âm bị khảo, rồi ngài được nhập viện và ngài được đắc đạo. Thành ra 3 lần thôi, nhưng thực sự là chúng sinh ai cũng có ngày Quan Âm thuộc thân. Nhưng mà biết tại sao Quán Âm các vị của các chúng sinh chưa có phát tâm Bồ Tát, chưa có lòng động từ bi. Tại lý do gì các vị biết không? Vị nào hôm nay tại đây, tại quán Tham Thiền Viện, có một cái dịp để mà được nhắc nhở lại cái sự tu học của mình, thì có thể nêu ra một cái phần hiểu biết của mình để cho cái bài pháp nó linh động hơn. Tại sao mà ngày Quán Thế Âm của các vị không có phát triển? Một có vị thì được phát triển mà, mà có vị thì không có. Có vị thì mới nghe cái danh hiệu Quán Thế Âm, tin tin ngày Quán Thế Âm theo sự thần quyền. Tại sao gọi là thần quyền? Là tại vì cái Quán Thế Âm chỉ là để cho các vị thờ thôi, thờ chưa đủ, đúng một phần trăm thôi. Thấy không? 100 mà chỉ có một phần nó nhoi quá, giống như xương khối vậy, chưa đủ. Tất nhiên là xương khối là sao? Xương nó bay qua cái đậu trên cành lá, ánh mặt trời xuống hết rồi. Các vị mà thấy cái gì mà êm đẹp, vui vẻ, hạnh phúc, các vị quên ngày Quán Thế Âm, có đúng không? Mà khi nào các vị đau khổ, bị bão tố, bị ở ngoài biển cả, bị cá mập nó le cái miệng, nó hả cái miệng, nó le nữa, giờ nó đang cười với các chị, nó lại nó phập cái chân các chị, thì các chị mới quýnh lên rồi niệm, nhắm mắt nhắm mũi lại, nín thở niệm ngoài Quán Thế Âm thôi. Rồi nhiều khi đó Quán Thế Âm các vị hàng ngày đi ngủ, thấy không? Mà các chị niệm nó niệm trong sự thần quyền, thì cá mập chỉ có hả miệng mà le lưỡi liếm các chị vô thôi à, trong cái miệng thôi, phải không? Tất nhiên là ăn thịt các chị đó. Bây giờ làm sao mà hiện tại tất cả các vị đều có Quán Thế Âm, thì bây giờ làm sao phát triển cho các vị, các vị Quán Thế Âm ở trong thân, ở trong tâm của các vị xuất hiện ra để tỉnh. Tại vì thường ngày các vị có Quán Thế Âm, nhưng Quán Thế Âm các vị mê. Tất nhiên là không nói Quán Thế Âm của các vị, Quán Thế Âm không thể nào mê, nhưng mà nói là cái tánh của chúng sinh các vị mê. Mê cái gì? Mê tiền tài, mê vật chất, si mê, tham sân si, nghiệp chướng nặng nề. Khi mà bị tai nạn thì nhắm mắt nhắm mũi lại niệm Quán Thế Âm. Khi mà gặp chuyện gì rắc rối, đau khổ thì niệm này Quán Thế Âm. Vì vậy ngày Quán Thế Âm chỉ đến với các vị khi nào các vị đau khổ thôi sao? Giờ có nhiều vị á, gần chết, nghe nói niệm Quán Thế Âm thì Quán Thế Âm sẽ đưa gặp Phật A Di Đà, phải không? Nghe nói vậy cái cũng nhắm mắt lại niệm Quán Thế Âm. Nhưng mà khi mà khỏe mạnh, khi còn sung sức, tỉnh táo thì không niệm. Rồi có nhiều vị mà nghe nói là biến tu đến đổi Phật phải biết luôn, cho bà lương gạt luôn cả Phật. Biết sao không? Bà ngày cũng tu niệm 10 tiếng A Di Đà thôi được rồi, chết 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 là sẽ được Quán Thế Âm làm tay sai, đưa anh là Phật từ tính chúng, từ mười phương thế giới, từ cực lạc anh đi xuống trước đi, mà một ngày hàng ngày thì ông tù. Đó là lường gạt đó. Các vị nghĩ nè, lường gạt chúng sinh thì vô tù, phải không? Lường gạt chúng sinh á thì mình bị nhân quả. Lường gạt Phật các vị bị gì? Không bị gì hết. Nhưng có cái là gì không được gì hết luôn, đúng không? Tại vì Phật không có giáng tội các vị, nhưng mà chính các vị đã tự lường gạt mình rồi thì làm sao mình được phước? Cái phước đó nó đi theo cái đức. Cái đức đó, không phải là đức mà tự nhiên nó có, không phải niệm Phật mà có đức. Cái đức là phải có cái hạnh. Cái hạnh làm nó không phải nói mà được, mà phải tu. Tu không phải tụng kinh ăn chay, không phải cầu đầu. Tu là phải sửa cái tánh, cái hư, cái tật xấu của mình. Mình không thấy, không ai thấy được hết. Cái miệng mình nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, gặp ai cũng leo nhiêu 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 cái mắt, ngồi liêm diêm, mặc đồ tượng trưng cho người tu, ngồi trung tâm, toàn là rắn không đồng. Nuôi cả một bồn rắn ở trong cái thân, trong cái tâm của mình. Xấu hổ, xấu hổ. Phải không? Giờ nghe lại nha. Rõ ràng, tu không phải ăn chay đâu. Ăn chay tất nhiên là ăn sự trong, trong suốt, nhìn thấy không có bẩn nhơ, không có dơ, không có bẩn, không có tham sân si. Tham sân si là bẩn, là bẩn, là dơ, là đục đục. Ăn chay chứ không phải ăn chay. Không phải ăn chay. Ăn chay là ăn cái chất chay mà chát trên cái thuyền nó là không phải. Trên thuyền kia là chay, phải không? Ăn chay là trong suốt. Trong suốt, tại sao gọi là trong suốt? Tại không có tham sân si, không có giết hại chúng sinh nào, không có sát hại, không có sự ham muốn mà hại một chúng sinh nào, không có lường gạt chúng sinh nào hết đó. Đó. Rồi, tụng kinh. Tụng kinh không phải tụng lải nhải, không phải tụng nghe nó có nhiều vị. Tụng chú, tụng đại bi thần chú, cũng đều đáng không để lại. Mỗi lần tụng 108 biếng, nghe khủng khiếp lắm. Nghe nhiều, tu dữ đó nha. Tu không có dữ. Tu là phải tu hiền. Tu không phải là tâm danh. Tu không phải là tâm lợi. Mà là tu sửa. Sửa cái gì? Sửa cái ham muốn, tham sân si. Sửa cái mà khoe khoang. Sửa cái mà tự cao ngã mạn, kiêu ngang, tự đại của mình. Người ta càng chửi với mình. Bây giờ giống như một bóng mà để không vậy đó. Đâu bay được, phải không? Người ta dùng cái hơi người ta thổi mình, giống như người ta chửi mình á, thì bong bóng nó mới được, nó mới được nở ra, phải không? Hôm nay người ta càng thổi nhiều nó càng nở lớn, phải không? Người ta càng thổi nhiều bong bóng nó càng cao cho càng bay mới được. Người ta khảo mình á, thì bây giờ người ta một lần người ta chửi mình, người ta rầy rà mình, người ta khinh chê mình, là người ta giúp gì đó cho mình á, ta rửa cái sạch cái nghiệp của mình. Tu thế, tụng kinh một lần mà nhớ, không cần tới nhiều, nhớ phần Quan Âm dạy mình cái gì, phần A Di Đà dạy mình cái gì, 12 lời nguyện của phần Quan Âm cái gì, A Di Đà nói 48 điều nguyện là cái gì, ngài Nguyễn Xuân Thích Ca đến thế giới này để làm gì, nhớ ý thôi. Từ từ, không cần nhớ lời, không cần cần thủ, nhớ rồi là. Tại vì có nhiều người nói đó, con già rồi, con lẫn không đúng, một phần cũng một phần đúng thôi. Già rồi là không có lẫn đúng đâu nha, già rồi là kinh nghiệm đầy mình bằng kim giường thôi. Tại nhớ sợ nói ra đó, cái thời đại này người thông minh quá nhiều, hiện đại quá, thành ra nói ra sợ thua, thành ra mấy vị đó cũng người già lẫn lú rồi. Cái đó là những vị khiêm nhường khôn, già rất là thông minh, kinh nghiệm nhiều lắm, nhiều thế kỷ, nhiều năm, nhiều tháng, thành ra kinh nghiệm rất là nhiều. Đừng có nghĩ là già mà dở lòng, còn trẻ làm sao khi mình còn thông minh, mình phải đánh cái tâm ma của mình. Cái tâm ma của mình lúc nào nó cũng suối mình làm toàn chuyện ác, suối mình làm toàn chuyện có lợi thôi, xuống mình làm toàn những cái chuyện mà tham sân si không? Nó nói như vậy mới khôn. Nhưng mà những mật giải thoát á thì nói á, thấy không, sắc thức thì không mà như vậy là con ngu đó. Thấy chưa, nó rõ ràng không? Tất nhiên là cái sắc với cái không nó đi, rõ ràng không? Tất nhiên là người nào mà có của nhiều không biết bố thí cúng dường, có trí huệ nhiều không biết dụng, có sức nhiều không biết xài. Các vị Phật, các vị Bồ Tát nói là người không thông minh, tất nhiên là người ngu đó. Nói cho nhỏ nhỏ nha, để vừa đủ thập phương thế giới nghe đủ thôi. Tất nhiên là mình có tất cả cái gì, mình ăn hết là hết, mình dùng là hết, mình cho đi là còn, là cái những cái vật đó cho những cái thời sau của mình, kiếp sau của mình, trí huệ của mình suy nghĩ để hại người, đền mạng của mình là biết gì không? Ngu. Tự nhiên mình mài hết trí huệ mình, cũng tiền của mình, phước của mình là xài hết. Cái phước mà hữu vi là tiền của tịnh tài, nếu không biết dùng gọi là bất tịnh tài. Thấy chưa? Cái đó là để chi? Để cho các vị thấy cái tu đó, các vị phải biết lấy cái của tài bất tịnh của mình mà mình làm. Không hết, dĩ nhiên là mình làm mới có chứ đâu phải ăn trộm ăn cướp, phải không? Nhưng mà mình biết đổi cái đó. Tại sao? Cái mình phước nhiều hơn là cái nạn của mình đó. Nó nhốt mình. Mình còn tham muốn, mình tiếc từng chút vậy. Biết tại sao? Sao khỏi luân hồi mình nằm ở trống mà. Mình lớn lắm đó. Nhưng mà mình thu người nằm trong ngạ quỷ chơi vậy hả? Nè nha, địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sinh nè, nhân nè, Atula của trời. Sao khỏi nó nằm ở trong người của mình. Tự nhiên mình, nè bây giờ nói từ khỏi cái tánh của từ khỏi cho các vị nghe nha. Tánh địa ngục mà chỉ vui khi làm người ta khổ thôi, chỉ vui khi làm chúng sinh khác đau khổ thôi. Đó là cái tâm địa ngục đó. Tại vì địa ngục nó thích như vậy, nó thích thấy người ta đau khổ. Người ta đói khát, người ta đau khổ, nó chọc nó làm cho người ta đau khổ. Nó rất là vui. Đó là cái tâm địa ngục. Bây giờ nói tới cái tâm Atula, cái tâm của ngạ quỷ. Tâm ngạ quỷ còn thấy tội nghiệp nữa. Tiền của nó rất là nhiều, nhưng mà nó coi một sen của nó, một cắt của nó giống như bánh xe hơi vậy đó. Nha, cái miệng nó có gì tưởng tượng vẽ cái hình dáng của Đức Phật vậy, diễn tả cái Atula rất là đẹp, đẹp theo kiểu cái hình dáng của Atula. Nha, cái cổ như cái kim vậy đó. Các vị thấy cái kim không? Ai da, nó chút chiêu chiêu để ta may đồ, cái cổ đó bằng cái kim, cái miệng đó nó như cái mâm vậy đó. Liệu đồ để lên cái mâm thảy vô cũng được. Các vị thấy tội nghiệp không? Nó không bao giờ chịu xài vậy đó. Để nó xài nó hay nó con người ta, nó hở miệng nó giúp cho người nào nó cảm thấy đau khổ ghê lắm. Rất là đau. Các vị cứ nghĩ cái người mà tự nhiên mà nói về cái cổ cứ ngắt giống như cây kim vậy. Mà sao liệu nó hột gạo vô, hột gạo vô không lọt, phải không? Làm sao mà bỏ được cái mâm được. Rồi cái bụng của nó đói quá. Lúc nào nó cũng đói á. Cái bụng của nó bự giống như cái trống trầu vậy. Cái thân người thì các chị nhìn thấy nó đẹp ghê ha, cái tay chân thì quỳ quào mạnh mẽ, chứ không phải là quỳ quào đâu. Nó làm rất là nhiều, nó hại người rất là nhiều, nó cướp của rất là nhanh mà nó không làm xài. Biểu đâu có tiền nó chạy nhanh lắm, chạy cái kéo như tới thì giống như vô ran rồi á nha. Diễn tả các chị thì nghe dễ thương vậy ha. Thì đó, cái đó là cái tâm của ngạ quỷ đó. Lúc nào nó cũng thấy người ta đối khổ, nó rất nó cảm thấy nó sung sướng, nó nói nó già. Nhưng mà nó là ngạ quỷ rất là lèo. Tại vì giữ của, cái loại giữ của không dám xài. Đức Phật nói rất là xấu xa, rất là xấu xí. dù nó cho nó đứng nó ngó kiến nó nhìn thấy nó mặc đồ rất là đẹp nha, nhưng mà đồ của nó rất là sơ sới, đồ nó không có phước đức, nó qua phòng tù nó không thấy được cái bề thực sự được phước, nó không ăn xài, nó cũng không giúp cho người, nó không thái độ cho ai hết, nó không có cái tâm rộng rãi. Rồi bây giờ nói tới cái người là ngạ quỷ, cái đó là cái tánh ngạ quỷ, do cái tánh súc sinh. Ây da, tánh súc sinh này nghe nói còn thấy khủng khiếp hơn mình. Thì biết tại sao không? Nó vừa tham ăn lại còn tham dục, thấy không? Tham ăn là mình đã đáp ứng lạnh rồi, mình đã sợ rồi, nó còn tham dục nữa. Bây giờ nói dục á, Đức Phật nói sao? Mình có tu cho nhiều hay không là do cái sự hành của mình. Cái giới Đức Phật kêu mình làm một cái nhân thì phải sao? Phải chắc chắn dụng. Dù là có dụng nhưng mà chắc chắn dụng. Nghe không? Mình thấy được nghe không? Mình còn dùng tại mình lên mình phải để lại cha nghe nói gì các vị mà có gia đình thì thích lắm nha. Tam quy ngũ giới đó là chánh dụ, không có tà dụ, để lại cho những đứa con mình tiếp tục làm nhân. Mà mình phải biết cách dạy, gọi là hiền nhân. Còn tội súc sinh đó, thì nó là dục vô độ, nó không có hiếu. Đức Phật nói người có hiếu thảo là người phải đắc đạo. Nha. Đắc đạo là gì? Ít nhất mình là đạo nhân, là nhân đạo. Mình không có mà dâm loạn, không có phải như loài súc sinh lấy cha lấy mẹ lấy anh lấy em lấy con lấy cái của nó. Tất nhiên là loài súc vật. Trong súc nó sinh ra những cái bất tịnh, thành ra gọi là tâm của súc sinh. Cái tánh của súc sinh là nó nào nó cũng dâm dục. Thành ra người là nhân á, mà tam quy ngũ giới rồi, muốn khá hơn nữa, muốn có trí huệ. Ta nói Đức Phật nói là tam quy ngũ giới mà bất trì, tất nhiên là không có thọ tam quy ngũ giới. Nhân, quỷ nhân và quỷ tiên vô lộ. Vô lộ là tất nhiên không có đường đi của những người không có giới, tâm quy ngũ giới. Còn các vị mà muốn nói bây giờ trở lại làm nhân mà kiếp sau mình cũng sợ mình nghèo hay là mình thiếu nợ, mình phải trở lại được. Mình hứa hẹn nhiều kiếp mình phải trả. Bây giờ có cái đường đi của Đức Phật, Ngài đã dạy Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm phải truyền xuống giới Bồ Tát giới cho những chúng sinh. Thấy chưa? Tất nhiên là Bồ Tát giới tại gia 6 giới trọng đại 28 giới hình. Kiếp trước mình thiếu nợ thì mình cũng vừa cho chúng sinh, mình trả nợ cho chúng sinh. Kiếp hiện tại mình đang tu để cho cái nhân thành cái quả cho kiếp sau. Thấy rõ ràng không? Rồi trong thiền tông lại có thêm cái nữa, đường đi chỉ rõ ràng. Còn những cái đạo phái khác thì Phật đi không nói. Thiền sĩ sự tất nhiên phải tu mỗi năm, phải về nhập hạ cùng với tâm ni bên cạnh, tập cái tánh lớn của mình để mà tu hành giải thoát. Ít nhất là một tuần hai tuần, hoặc những tuần mà trong đạo tình được, cái đó là người có trí huệ. Thọ giới Bồ Tát mà không được tu thì cũng được, ít nhất là 10 ngày trai cúng dường tam bảo và giữ giới luật cho trang nghiêm thì mới có trí huệ. Các vị nên nhớ là tam quy ngũ giới đã được làm vua của người vậy đó, nếu tương lai trở lại đó, nếu như giới đàng hoàng Bồ Tát giới tại gia mà 10 ngày trai mà cúng dường tam bảo mà không dục được nó Các vị là vua của các vua. Nghe dễ sợ không? Còn từ bát giới trở lên là những bậc A La Hán, tới tương lai thị nguyện tự tại đi khắp mười phương tập tu cho tánh nết cho thanh tịnh để được làm hữu tình thông thả mà vô tình cũng tự tại. Thấy chưa? Đó là của nhân được chuyển đó. Các vị là nam của nhân này. Bây giờ mình phải làm gì cho bản thân mình? Suy nghĩ nha. Suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời. Trả lời sau khi cái ngày lễ ngày hôm nay. Anh liên lạc được. Anh nếu bận rộn thì liên lạc sau để được giúp đỡ. Bây giờ nói tới của Atula. Hạng Atula rất là thông minh. Thông minh hơn cõi trời. Thông minh hơn cõi người. Mà thông minh hơn cõi ác. Rất là thông minh. Dám đánh với trời để so tài. Dữ ha. Dám khinh khi người nhân. Hiền nhân. Nói các ngươi ngu hơn ta. Các ngươi không có thông minh bằng ta. Còn có trời ngồi đó cho nó làm gì nó thấy tôi nè. Tôi chuyển hóa cho mà coi. Đó là cõi Atula. Nhưng mà nghĩ làm toàn là chuyện có lợi, chuyện có sắc, chuyện sắc dục, chuyện sân si. Tại vì Atula vẫn chưa thấy vô thường. Cõi trời, cõi Atula cũng vậy. Người nữ cõi trời, cõi Atula thì rất là đẹp. Nhưng mà có lòng ganh tị, cũng thông minh, cũng có phước nhiều lắm. Còn đàn ông á thì cũng cao lớn lắm. Nhưng mà mê dục, mê sắc, thành ra bị người nữ của Atula chuyển hóa. Biểu đi đâu gì đó, biểu ngồi, biểu đứng, biểu khóc khóc, biểu cười. Cũng vì lý do dục trong sáu cõi. Nhưng mà nếu mà may mắn gặp người trong cõi Atula đẹp, có phước, mà có trí huệ, là chuyển hóa người nam Atula rất dễ dàng. Chuyển toàn là làm chuyển thiện cho nhỉ. Người Atula nữ đó, chuyển hóa trong sáu cõi luôn á, không có giỡn nha. Nhưng mà Atula mà thiện á, thôi thành tiên rồi. Có chút thế lực mạnh, power, tướng dễ coi, lời nói dễ chịu, thành ra chuyển hóa có thể làm được nhiều người ta, rất là thuận. Nhưng mà dù nằm trong cõi thiên, Atula vẫn còn trầm tâm dục. Bây giờ làm sao chuyển hóa để tu được giải thoát? Cái giải thoát cái gì? Bây giờ các vị nhắm mắt lại tưởng tượng nha. Tưởng tượng cái tham sân si của các vị nè. Cái tham thì là một đá nó biết chưa được. Cái sân á, cục đá đang có cái eo, nó cột cái gì đó. Cái si đó, cái gì đang đội cục đá trên đầu á. Giờ các chị có bơi lên khỏi mặt biển được không? Chuyện này không có rồi đó. Mà mỗi cục đá đó là cái núi tu di. Mỗi cục đá là một cái núi tu di, mỗi cái tham là một cái núi tu di. Các vị biết núi tu di cỡ lớn cỡ nào không? Núi tu di là bằng tam thiên đại thiên thế giới đó. Mà ba cái tam thiên đại thiên thế giới thì các vị có bơi nổi không? Cho các vị là người gái bơi lội cỡ nào, luyện cỡ nào cũng không thể nào bơi khiêng cái núi tu di đi nổi. Làm sao mà ba cái đó nó đè, một cái là dưới chân mình, một cái là dưới eo mình, một cái là đầu của mình, làm sao đi? Thì bây giờ chúng vừa tưởng tượng trong một cái thân thôi. Nhưng nói đây là nói cái tâm các vị, nói cái thức của các vị. Không ai muốn các vị hết, không có ai dám cái tội các vị. Các vị thích quá, các vị thích cái tội này quá, các vị ở đây, ở đây lâu quá, ở cõi thế giới này, ở giống như ở tù lâu quá rồi, mến cái tù luôn nè, thương cái tù lắm, để rong để rác làm ngủ thấy thương lắm, thích quá. Đồ ăn ăn tù riết thì nó hôi, mến đầu hôi sao để hết thôi nè, áo mặc rách rưới chúng tôi thấy liền, thấy tự nhiên sao nó đẹp ghê vậy. Các vị biết á, những cái gì các vị trên thân các vị, tất cả những gì nó đều là tan lại hết, đều là cái sự tưởng nghiệp của các vị mà nó hiện ra. Các vị muốn đẹp á, chứ bây giờ các vị muốn nhìn lại thấy cái bề mặt bề trái thì các vị sẽ thấy rõ giống như trước mặt. Các vị sống trong thế giới này đi tìm tùm lum mà này, nhớ là đầu tiên lớn lên nhỏ, là từ nhỏ lớn lên đi, cha mẹ nuôi, trong bụng mẹ đi ra cái lo nấu sữa đủ thứ, lo lắng đủ thứ, dạy cho đi học, dạy khôn vậy đủ thứ hết, phải không? Rồi lớn lên cái đi tìm vòng vòng tìm cái gì, tìm được yêu. Không có người yêu thấy mình sao mình vô ước ghê vậy. Các vị đâu biết cái phước của các vị là không có người yêu. Cái yêu nó chỉ cái ghét nó hai bên nó sát nhau bên bên mặt bên trái vậy. Thử cái gì các vị yêu người đó mà người đó họ yêu các vị ghét liền, các vị thù, các vị đau khổ vô cùng. Mà mình không yêu mình. Trời ơi, cha mẹ lớn lên, mình sinh ra mình sanh ra thế giới này để mình làm cái gì cho mình? Mình đi tìm cái người khác yêu mình. Mà mình không yêu mình, các vị thấy mình có thông minh không? Quá dại, phải không? Rồi nó có nhiều khi cái người đó phụ bạc mình đi lấy người khác, thương người khác, cái mình đi đau khổ tự tử. Thấy là rất là uổng cái mạng đó. Các vị tôi nhớ đó, khi mà làm được con người là các vị đã có phước rồi. Đức Phật thí dụ một nhân đó, một chúng sinh là người đó mà thành là một con người là đã nhiều kiếp lắm. Từ một chúng sinh mà một cái sự sống rất là nhỏ bé, như con dồi, những con vi khuẩn lớn lên từ từ tu, các vị tu nhiều lắm rồi, tới làm nhân rồi quá 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 rồi. Rồi bây giờ đó, nếu các vị làm nhân, được làm nhân, các vị nên nhớ trước khi làm nhân, các vị làm con thú đó, có lông đội sừng mà tay tới tay lui nữa nha. Rồi bây giờ được làm nhân rất khó, là tại sao? Lý tiên Đức Phật ví dụ 10.000 năm mà con rùa dưới đáy này mà bò dưới mà nó được bay lên đánh lên nó giữa biển cả mênh mông sóng biển bão dọc nước gì đó, nó bung lên tự nhiên nó chụp được một cái đống rau nào đó, đống rau nó xuất ra, nó mới bay được lên mặt nước. Nó gặp ăn một cái thuyền nào mà bị đắm thuyền, tất nhiên thuyền nào mà bị vỡ, thuyền nào mà bị sóng nó dập bể thuyền, người ta có thể là người, nhiều người đã qua đời. Nó tự nhiên nó với được cái mảnh vá, nó mừng lắm, nó được vô bờ, nó được vô trong bờ cát, trong bãi biển, nó mừng ở nào. Một con người ta Đức Phật bất ví mình được làm thân nhân khó hơn như vậy, khó hơn 10 lần. Mình được nhân, mình được làm nhân, mình có cha, có mẹ, có ông, có bà, có tổ tiên, có các Phật Pháp là mình quá phước rồi. Rồi có thêm trí huệ nữa, mình phải làm sao làm cho đúng để tiếp tục mình làm cái bậc cao hơn. Các vị không có thờ, các vị không có định được thờ. Thành ra Đức Phật có đem ra thần chú. Nghe bây giờ mới đi vô nha. Thần chú là tụng chú để cho các vị định cái thần, chứ không phải thần chú tụng chú để mà thành ma, để lấy cái chú lực đó đi khoe tôi tụng 108 biến, 1.008 biến, 1.800 biến hay là mấy triệu biến rồi đi hù chúng sinh. Nếu mà các vị nên nhớ là khi tụng chú phải định thần để không bị tẩu quả nhập ma. Biết sao không? con ma lúc nào nó trực chờ xung quanh mình. Khi mà các vị vừa định mà bị phóng tâm một cái là nó nhảy vô liền. Các vị mà tụng chú mà không có điều á, không có thuộc á, nó nhảy vô, nó nhập tâm liền, các vị thức gia nhập. Tự nhiên thấy, mình tự nhiên có tài ghê ha, nghe không? Tự nhiên cái mình có tài ghê, tự nhiên mình giỏi ghê vậy đó. Tự nhiên mình giải thoát ghê, và mình phải đem cái này, mình tuyên truyền, mình đem cái này, mình làm gì đó cho Phật Pháp. Rồi ai ngờ đâu, nó chỉ dụ thôi. Rồi còn những vị nói, nhưng đó là hơi chân chánh, còn những vị nói, mình tu mà mình thấy mình thiếu quá ha. Thấy chùa thiếu cái này, tiền viện thiếu cái kia. Bây giờ thôi mình đem cái pháp của mình đó, mình ra mình dạy cho chúng sinh xuống giường, mình ra mình bồi bổ này kia. Rồi đó là đồng đạo thiện. Cũng là bị tạo quả chút đó. Nha. Giờ còn có quá thiếu miếng nữa. Tụng nhắm mắt tụng nó trực nhớ cái tâm mình trong tiềm thức, trong quá khứ, kiếp nào đó mình có cái nhân duyên với nàng nào đó, với chàng nào đó, tự nhiên nó đi đòi, tự nhiên nhảy lúc đó nó hiện ra, cái tự nhiên cái tụng cái miệng lải nhải là cái tâm nó không có định. Lúc đó nó sinh, các vị cứ tưởng tượng nè, một cái đống gạo tự nhiên thấy cũng sâu vô sao. Mà muốn nó ăn hết phải không? Một cái nhà đang tốt mà không có cái sự, không có giới luật đàng hoàng, giống như không có nhúng vô trong cái chất mà để trị mối. Chỉ khui cái thuốc nhỏ bỏ con mọt vô là cái nhà nó coi như là tương lai là xong. Tất nhiên cái tâm của người ta cũng vậy. Khi mà tu đó, mình giữ giới luật của mình, giống như mình giữ cái tròng con mắt của mình, đừng để cho nó bụi nó vô vậy đó. Dù quá khứ của mình là vợ, có chồng, cái gì gian hiếu mà có gì là ăn trộm, ăn cướp chẳng hạn. Nhưng mà khi tu mà tháo tu rồi ha, tỉnh chú để trong tình những cái thần, không bao giờ nên nghĩ tới cái chuyện mà mình độ chúng sinh của mình đang dơ lắm, mình độ cho nó xong. Mình không có nghĩ tới cái chuyện mà gian dâm hay là chuyện dâm dục nữa, hay là chuyện ham muốn, tụng chú nó mới lên. Thực sự các vị mà tụng chú nó thực sự mà không có cái sự mà phỏng loạn thì các vị sẽ phát sinh từ bi. Từ bi với mọi chúng sinh, hy sinh tất cả thân mạng và cuộc sống để làm đạo gì? Đạo giải thoát. Thoát cái gì? Thoát cái tham sân si. Mình làm đạo giải thoát mà mình còn tham sân si. Các vị nghe các cười không? Mình nói mình cứu cho chúng sinh ra khỏi cái biển nghiệp mà mình còn bị nè. Ở dưới chân thì cái cục tham nó đang cột cái chân mình. Ở eo mình thì có cục sân. Ở trên đầu thì đang mang cái cục si. Mà mình nói mình cứu chúng sinh lên khỏi bờ giá. Mà mình thì đang hay chìm ở cái biển bất tịnh. Cái biển của mình là cái biển dục. Cái biển của mình đang ở là cái biển tham sân si đang nhốt mình sâu, rất là sâu. Chưa biết sắc mặt trời như thế nào, chưa biết sự giải thoát như thế nào. Làm sao có thể cứu chúng sinh ra khỏi tham sân si được? Một người tu chơi đi, lúc nào thấy thiếu lắm thì mà nó nhảy vô, nó nói thấy chưa, thấy thiếu không, đứng ra làm lại cái gì đi. Thấy không? Thấy người kia thương mình á, mình muốn ra tay chế độ cho người ta chết mình không có từ bi đó. Cũng thì mà đó. Mình còn bị nhốt, mình còn vững dưới biển dâm dục, mình còn ngữ bởi dục, mình còn bị ái dục mình còn đầy, mình phải đáng mình cứu mình trước. Tại cái đó là cái vọng tưởng, nó hiện ra thôi. Nếu mà tu thực sự, có những vị chư thiên, có những vị Bồ Tát hiện hữu trên thế giới này. Những vị đó, bây giờ những khi cái thân đang nằm trong cõi dục, đang nằm có gia đình, có cha mẹ, có anh em, đang làm chuyện phàm thôi. Nhưng người ta là một vị Bồ Tát. Nếu mình tu thật sự, các chư thần, các chư thánh, báo động đang cho ta biết. Tự động đang tới là cứu mình. Thấy chưa? mình lo mình cho dạy cho đúng cái pháp giải thoát, dạy cho đúng cái sự giải thoát của Đức Phật Thích Ca, là một chủng tử cho đúng, cho đừng làm con dòi. Nên làm con dòi mình tưởng mình là con phượng hoàng, sai. Không phải cái tâm mình muốn mà được, cái tâm mình muốn giải thoát, muốn giải thoát nhìn lại con mình, hành động của mình có giải thoát chưa. Nếu mà nói mình muốn giải thoát mình mới làm bậc giải thoát, mà cái hành động của mình bất giải thoát là mình chưa được giải thoát. Tự kiểm điểm, thấy chưa? Ngày quán thế không? Quán thế âm, quán là quán chiếu, quán thân. Có bình mình chưa? Thân mình có bình mình chưa? Thế giới mình có bình mình chưa? Chúng mình trong thế giới mình có được an lạc chưa? Nói vậy là mình có một mình tu vậy mình có chỉ khảo. Cái đèn mình chưa có bật lên, chưa có sáng, không thể soi cho chúng sinh sáng thấy được gì. Anh trai tụng kinh niệm Phật, biết Phật hiểu Phật, biết Bồ Tát hiểu Bồ Tát, dạy mình cái gì mình làm đúng, cái đèn mình mới sáng. Chưa có độ mình mà nói là mình độ chúng sinh, độ người nào? Mình còn bị kẹt tú với biển nghiệp á, bất nghiệp mình đang bị cột trói ở dưới cái biển, mà cái biển tham sân si của mình còn uống nước dơ, mình chưa biết cái đồ trong sạch như thế nào, mình chưa biết cái thế giới ăn lành như thế nào, mình chưa biết thế giới ăn lành như thế nào, mình chưa biết sự tự tại cái bậc giải thoát như thế nào, làm sao mình diễn tả được cái cõi cực lạc? Cực lạc là bỏ dục mới ăn lạc. Đó là sự tu hành. Âm thanh của mình nghe được chưa? Mình nghe, mình hiểu được âm thanh của mình. Sự cầu cứu của mình, sự đau khổ của mình mới hiểu được sự âm thanh, sự đau khổ của chúng sinh khác. Âm thanh của mình chưa biết, mình chưa nghe được, mình chưa nghe được sự từ bi nơi cõi lòng của mình, tại an lạc mình chưa đến, thì mình đã đi tập thầy, tập minh sư học đạo, để minh sư mới chỉ đường cho mình đi. Chứ mình mà gặp cả minh sư là mình cái người đó đang bị đọa lạc trong biển luân hồi tham sân si, làm sao chỉ đường cho mình ra được? Tu không phải là nói, tu là phải hành. Kết nghĩa là như vậy. Thì muốn ngày qua các vị được thanh tịnh, được chuyển hóa, được hiện ra, được tỉnh, thì phải có giới luật đàng hoàng. Chứ không phải nói con cần thọ giới, con giữ cũng được. Mình thọ là mình sống trong đó, không phải giữ, không phải là bây giờ mà giữ trong túi, giữ trong túi tác địa sự không có tốt. Thọ là phải sống trong đó bình thường, nhưng mà bình thường của đạo, bình thường của giới, biết chuyển hóa cho thân mình và cho chúng sinh. Thì hôm nay ngày vía Quán Thế Âm, Mừng Ni chỉ có thể nhắc nhở cho các vị dùng thân tâm của mình thanh tịnh để mình tu, mặc thí sự, mặc bát phong, thổi khen chê chúng sinh là vô thường, thân mình là vô thường, tất cả pháp là vô thường. Tìm cái gì là không vô thường. Để các vị nên tìm, tìm Như Lai đã, Quán Âm Như Lai tầm thinh của khổ độ, phải không? Thì hôm nay mình đi có bao nhiêu lời đó, thời gian có giới hạn, hy vọng là sẽ gặp lại các vị trong ngày vía Quán Âm hoặc là những ngày vía, những ngày lễ khác. Tất cả các vị ngày hôm nay có hỏi cái câu nào về trong cái sự tu học của ngày Quán Âm thì có thể nêu ra, nếu không thì mình đi tạm ngừng và chúc tất cả các vị thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn cho đến khi duyên thành đạo quả. Nam mô Đại Hiếu Một Vị Liên Bồ Tát, nam mô Quán Âm Bồ Tát, nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tất đại chứng minh, nam mô A Di Đà Phật.